Phục Long LMNT xin mến chào quý khán giả đến với kỳ trại 2009. Mục sư Samyoli là hội trưởng của các hội thánh Á Châu tại miền Nam Cali sẽ gửi đến chúng ta một bài giảng với tựa đề Sống với Đức Tin. Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ là người thông dịch. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Bây giờ tới phần giảng luận do mục sư Samyoli. Ông là bộ trưởng mục vụ của các hội thánh Á Châu tại miền Nam Cali. Elderly is a director for the Asian Pacific work in Southern California Conference. We welcome you, Elderly.
Thank you. Good morning, everybody. Happy Sabbath.
Chào buổi sáng tất cả mọi người.
My wife and I are honored to be here to enjoy worship together, our wonderful God, and having fellowship.
Tôi và vợ tôi có dịp tới đây để cùng nhau thờ phượng cùng với ông bà chị em.
We enjoy the fresh air, and the sunshine, and the beautiful weather.
Chúng tôi rất hưởng thụ những cái bầu trời nắng ấm cũng như là những cây cỏ rừng thông ở đây.
Almost participating the heaven we are going to be ended with.
Có thể chúng ta chuẩn bị đến khi mà chúng ta bước vào thiên quốc.
And I found out the gathering here from all over the United States.
Và tôi mới biết rằng rất nhiều người từ ở phương khác nhau ở nước Hoa Kỳ này.
So I found out also this morning the ladies are very pretty in the specially Vietnamese costume.
Rất mừng mà thấy mấy bà rất đặc biệt bằng áo dài đẹp của người Việt Nam đã đứng trên đây mà tôi thấy.
Excuse the gentleman, your ladies are a little bit more beautiful, prettier than you.
Xin lỗi quý ông, là quý bà đẹp hơn quý ông đấy.
We received this morning the wristband here. You have everybody here. Without that, you cannot eat, right?
Quý vị đã thấy cái tờ giấy mà màu hồng quý vị đã đeo. Nếu không có thì quý vị không được ăn phải không?
I hope that is not the mark of the beast.
Mong rằng đây là mấy dấu con thú.
So among us, only us, we have the pink band. So I think this is seal of God, right?
Chỉ chúng ta có thể mà cái dây màu hồng ở đây có thể chứng minh là chúng ta là con cái của Chúa, phải không?
When I was in the seminary, I was asked to take a test. It's a kind of aptitude test.
Khi mà tôi còn học ở chủng viện đó, thì tôi phải lấy một cái đề thi.
I don't know the when Pastor Bin entered the seminary, you took this test. 16 p.m. personality practice test.
Và cái đề thi này chúng ta biết là chúng ta cái cá tính chúng ta như thế nào.
Basically, this test will tell you whether you can be a good pastor or not.
Và khi mà lấy cái đề thi này đó, coi thử là mình có phải là mục sư hay là không.
After the test, the computer prescribed something you need to improve.
Và sau khi mà tôi lấy một cái đề thi này á, thì cái máy vi tính in ra nói rằng tôi phải trau dồi về những cái phần sau đây.
And to me, computer prescribed gave me the prescription Psalm 73.
Và máy vi tính nói rằng là tôi phải nghiên cứu ở trong sách Thi Thiên đoạn 73 để trau dồi cái yếu điểm tôi.
Since that time on, 30 plus years of our ministry has been blessed because of this prescription.
Và tôi rằng cái đề thi đó thấy như vậy á, nhưng mà tôi học hỏi rất là nhiều. 30 năm vừa qua tôi đã dùng những cái phương pháp đó để giúp đỡ trong cái mục vụ của tôi.
I would like to read briefly some of these verses on Psalm 73.
Và tôi muốn đọc trong sách Thi Thiên đoạn 73, nhất là vài câu mà tôi thấy nó quan trọng.
The author is contributed by Aesop.
Và tác giả đã nêu lên vấn đề rất đàng hoàng là cho cái người
Aesop. And he said in verse 1, truly God is good to Israel.
Thơ Aesop đã viết như thế này, câu số 1, Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành.
The two such as are pure in heart. But as for me, my feet had almost stumbled.
Tức là những người có lòng trong sạch, còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp.
My steps had nearly slipped.
Suýt chút nữa chúng bước tôi phải trượt.
For I was envious of the boastful.
Vì khi tôi thấy sự hưng thạnh của kẻ ác.
When I saw the prosperity of the wicked,
thì lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo.
For there are no pangs in their death.
Vì cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn.
But their strength is firm.
Sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ.
They are not in trouble as other men, nor are they plagued like other men.
Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời.
Therefore, pride serves as their necklace, violence covers them like a garment.
Bởi cớ ấy sự kiêu ngạo làm cày kiềng cổ cho cổ chúng nó.
A little bit skipped in verse 12.
Chúng ta đọc cái câu số 12.
Behold, these are the ungodly who are always at ease.
Kìa, là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên.
They increase in riches.
Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch.
Surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence.
Và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật lấy làm luống công.
Verse 14, for all day long I have been plagued and chastened every morning.
Câu số 14, vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi tuổi mai tôi bị sửa phạt.
Obviously the author of this psalm was a godly man.
Chúng ta đã thấy rằng tác giả của đoạn văn này là người thật sự theo Chúa.
He was bothered when he saw the wicked man prosper.
Và điều rất làm ông khổ tâm là tại sao những kẻ ác mà mỗi ngày lần được thêm dần lên.
They are unbelievers, but they are prosper in riches and they feel easy in their lives.
Họ không có tin Chúa nhưng mà họ giàu có và càng ngày càng giàu thêm nữa.
Instead, his life, devoted life, committed life, faithful to God, bothered because he is troubled with plagues.
Và cái điều rất quan tâm với tác giả này là rằng tại sao mà đời sống của ông như thế mà gặp rất nhiều tai họa.
In other words, he bothered with the question why why good things happen to good people.
Nói rằng tại sao những điều tốt đã xảy ra cho những người xấu.
And why bad things happen to the good people, as well as why good things happen to bad people.
Và những người xấu mà xảy ra cho những người tốt, những điều xấu.
Have you been bothered with that kind of question?
Suy nghĩ cái câu này không? Có làm cho quý vị hoang mang không?
All the Christians are so blessed that they are rich, everybody, and they enjoy peace all the time, right?
Và có phải tất cả những người theo Chúa là được giàu có mà vui mừng không?
Only the non-believers have troubles and they are poor in living.
Chỉ những người mà không tin Chúa mà nghèo nàn phải không?
That's not true.
Đó không thật, phải vậy.
I saw so many unbelievers are prosperous in their riches and they enjoy the peaceful life.
Và những người không tin Chúa vô thần họ giàu có mà và vui hưởng trong đời sống này.
Then why you have to believe in God and keep the service while others are working outside?
Và tại sao mà chúng ta thấy họ được vui hưởng như vậy và giàu có? Tại sao chúng ta phải đi nhà thờ ngày Sa-bát làm chi?
So he watched this kind of phenomena. The author Asaph was bothered and disturbed in his faithfulness.
Asaph thấy khó chịu trong lòng vì cái đức tin của ông thấy những điều đó.
And he found the answer when you're going to read through this psalm.
Khi mà chúng ta đọc đúa cuối đoạn thơ này đó, chúng ta thấy được cái câu trả lời đó.
And Psalm 73 verse 16 says, when I thought how to understand this, it was too painful for me.
Và Thi Thiên đoạn 73 câu số 16 nói rằng khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi.
Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end.
Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy luận về sự cuối cùng của chúng nó.
What he saw in the sanctuary of God.
Như vậy Asaph đã thấy điều gì ở trong đền thánh của Đức Chúa Trời?
We have so many items in the sanctuary of God. What is the thing he saw and he solved the problem?
Nhiều điều mà chúng ta thấy ở trong đền thánh, nhưng mà điều gì, món vật gì mà chúng ta suy gẫm để thấy được cái điều đó?
In the sanctuary, if you not find Jesus Christ, the Lamb slain, you would not see the sanctuary.
Nếu mà quý vị không thấy chiên con của Đức Chúa Trời đã bị giết trong đền thánh, thì chúng ta thật sự chưa hiểu được đền thánh.
When he found Jesus Christ in the sanctuary, he answered the question.
Mà khi khám phá rằng chiên con của Đức Chúa Trời ở trong đền thánh đó, thì ông đã tìm được câu giải đáp.
And he looked at the life of Jesus, and that was kind of very struggled life.
Qua điều đó, thấy nhìn lại cuộc sống của Đức Giêsu thì thấy được cái cuộc sống của ông.
Sin created the confusion in this world.
Từ khi mà xảy ra nhiều chuyện xáo trộn trong thế gian này.
Even the innocent Jesus suffering because of the sinful lives in this world.
Chính Đức Giêsu là vô tội mà cũng bị đóng đinh và bị giết nữa.
Eventually he see this world from the God's perspective.
Và vì ông đã thấy những đền thánh này, bắt đầu ông nhìn qua cặp mắt của Đức Chúa Giêsu.
I prefer to call the faith perspective.
Đây là nói về cái vấn đề mà niềm tin của chúng ta.
We usually judge the people or things in this world by the things in the show.
Thường thường chúng ta phán xét hay là đánh giá vì cái bên ngoài của một người ta mà thôi.
Sometimes the more important things are invisible.
Thưa bạn, cho em có những điều mà thật sự đáng giá mà quý giá, đôi khi chúng ta không thấy qua cặp mắt của mình.
So Jesus Christ came here to show why the trouble in this world like this.
Cho nên Đức Giêsu đến đây để giải thích chúng ta biết tại sao những sự hỗn loạn xảy ra ở trên trần gian này.
It's not easy even Christians to keep up with the faith.
Đôi khi những người mà theo đạo lâu năm không theo kịp hiểu được cái niềm tin mà Chúa đã giảng dạy trong Kinh Thánh.
Not all the prayers answered like we expected to be answered.
Không phải là những lời cầu nguyện của chúng ta mà được trả lời giống như chúng ta mong muốn.
Not all the bad people suffering with the illness and accident in this world, they are blessed until they die.
Không phải là ai làm những điều xấu hay là sống một đời sống bê tha là được đầy đỡ cả ơn phước cho tới khi mà ngày cuối cùng.
Actually, the author of this psalm visited to the wicked people when they are died.
Thật sự, ở trong bức thư này đã nói về vấn đề mà kẻ gian ác ở trong cái ngày cuối cùng mà họ đã sống.
Why he followed the wicked people to see, to watch while they are died?
Tại sao ông đã đi theo đoạn đường mà những người kẻ ác thấy sự chết của họ như thế nào?
Because he believed God, good God, will give some kind of sign of curse when he's dying.
Có nghĩa rằng Đức Chúa Giêsu hay là Đức Chúa Trời cho chúng ta một niềm hy vọng tại sao chúng ta cần phải sống theo Chúa.
But when he found out he is dying with peace and joy, and he was disappointed.
What do you mean?
And the author of the psalm, when he watched the wicked die in peace, he was disappointed.
Khi mà ông đã theo thấy người kẻ ác mà chết, mà thấy sự bình thản đó, thì ông thấy khó chịu.
How you can faithfully believe God who does not show the justice to the ungodly?
Quý vị và tôi đòi hỏi sự công bình. Làm sao chúng ta hiểu biết sự công bình khi mà Ngài phán xét kẻ ác?
Christians were asked to live by faith in Jesus Christ.
Đức Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta phải sống bởi đức tin.
I myself was troubled in this kind of matter.
Chính bản thân tôi đã trải qua những giai đoạn rất thắc mắc về những điều này.
Why bad things happen to good people?
Tại sao những điều xấu mà xảy ra cho những người tốt?
Why good things happen to bad people?
Và tại sao những điều tốt, những điều phước hạnh mà xảy ra những kẻ do những kẻ gian ác?
Thank God, by grace of God, I can keep my faith until now.
Cảm tạ Chúa bởi ân điển của Ngài mà tôi giữ được niềm tin cho tới ngày hôm nay.
Sometimes laymen give a great the faith to the pastors.
Ở đôi khi những tín hữu đã cho hay là giúp đỡ cho mục sư về cái niềm tin.
Of course, while the pastors give all the instructions, guidelines in spiritual area,
chỉ như một sư hướng dẫn đời sống tâm linh cho các tín hữu,
I met this layman while I was the pastor in Andrews University for Korean Church.
Khi mà tôi gặp một bà tín hữu tại ở nhà thờ University Church mà tôi đã là mục sư lúc đó.
Yeah, by the way, I met the pastor Bin first time at that Korean Church there.
Lúc đó là tôi gặp mục sư Bin tại ở nhà thờ Hàn Quốc tại University.
The last of Korean students came from Seoul to study in Andrews University, of course, the Adventist student.
Và có một học sinh từ ở bên Hàn Quốc đã qua trường thần học đó học.
Lots of Korean students from in the States come over there to study in Andrews University. About more than 200 students were there.
Rất nhiều học sinh, khoảng 200 học sinh ở Hàn Quốc đã qua đây học thần học.
Specifically, one student from Korea had an accident over there.
Có một người học sinh đã bị tai nạn.
Actually, he was drowned to death in Saint Joseph River.
Và đã bị chết chìm ở trong cái dòng sông Saint Joseph.
Remember Saint Joseph River run through the little city of the Bering Springs.
Dòng sông nó đi ngang qua cái trường thần học ở Michigan.
While the activity of the youth, he was drowned to death.
Và lúc đó ông đã tai nạn, đã chết chìm ở trong dòng sông đó.
I was a senior pastor and Julius Nam was the associate pastor for the youth.
Từ lúc đó tôi là ông là mục sư đó rồi, và người phó mục sư là Julius Nam.
And we are sorry and we are very struggled and disturbed in this happening.
Và tôi rất hoang mang chuyện đó đã xảy ra cho học sinh này.
About 2-3 days later, we found this body down the stream.
Ba ngày sau thì mới thấy tìm được xác chết của em ở dòng sông.
Very, very tragic accident. As a pastor, I really was in troublous time.
Sự đó tai nạn nó làm cho tôi rất hoang mang ở trong cái trong lúc mà tôi đã là mục sư.
Finally, I called the parents in Korea.
Và sau đó tôi phải quyết định gọi cha mẹ của học sinh đó.
And they arrived in the airport and I guide them to his son, their son.
Và phụ huynh của học sinh đó qua Mỹ đây thì chính tôi đã dẫn dắt để thấy con của mình.
Their son, Mr. An, was in the basement the mortuary room in St. Joe Hospital.
Và ở trong một cái bệnh viện ở St. Joseph. Thì tôi dẫn cho cha mẹ đó nhìn thấy.
Not much talk from the airport to the hospital.
Thấy cha mẹ không nói, không, cha mẹ không có nói lời gì khi mà tôi đã rước cha mẹ của học sinh đó từ phi trường đến nhà thương.
They just asked me to show where they can meet their son.
Cho tôi thấy xác chết của con của mình.
When we entered the room and they just stand there and close to their son and they touch and they begin to pray.
Và khi mà thấy con của mình nằm ở đó chết thì đặt tay lên cơ thể của con của mình rồi bắt đầu cầu nguyện.
The prayer was, I could not remember every word, but kind of a long prayer.
Tôi không nhớ tất cả mọi chữ trong cái lời cầu nguyện đó, nhưng mà rất là dài.
If possible, because of God's great mercy and grace, if possible, let us see the miracle of resurrection right now in this place.
Nói là nếu có thể được, xin cho thấy là con của tôi sống lại trong giây phút này.
But that was not happened.
Chuyện đó không xảy ra.
And after that prayer, the both husband and wife and the parents of this deceased begin to sing.
Rồi sau khi mà nó cầu nguyện rồi, những chuyện nó xảy ra thì họ bắt đầu mới hát.
It's very popular hymnal in the Korean church hymnal book.
Và cái bài hát này rất nhiều người thích và ái mộ ở trong sách thánh ca của người Hàn Quốc.
It's running like this.
Và những cái lời trong sau đây tôi xin.
The title of the hymn is The Bright Heavenly Way.
Đây là một cái điều sáng láng trong cái chiều hướng của Thiên Quốc.
The Bright Heavenly Way before me.
Đây là con đường Thiên Quốc để nhìn cho nhìn.
Lies clearly in my sight.
Và nhìn rõ ràng trong khi tôi nhìn thấy đó.
And though sorrows sore beset me.
Tuy rằng sự đau buồn đã xảy ra cho tôi.
And the troubles black as night.
Và sự hoạn nạn nó đen tối.
at the splendor from the skies,
khi một sự ánh sáng hào quang ở trên bầu trời,
every darkling shadows flies,
và tất cả những điều đen tối đều bay mất,
while we trusted the grace of Jesus,
và trong khi chúng ta tin sự ân điển của Đức Giêsu,
and look ever to that light,
và thường xuyên nhìn vào ánh đèn đó,
actually they sang all three stanzas,
và hát cả ba câu hết.
The last stanza running like this.
Và câu cuối nó hát như thế này.
Drawing nearer to that city.
Và càng ngày chúng ta thu hút đến thành phố đó.
Yet seen by faith alone.
Và chỉ nhìn thấy qua đức tin mà thôi.
Longing for the Father's mansions.
Khao khát đẩy trở vào căn nhà mà của
and
cha.
And rest before the throne.
Và được nghỉ ngơi tại ngôi thánh của Ngài.
All unworthy though I be.
Và tất cả những điều gì vô lý không cần thiết,
there is welcome there for me,
và chào đón chỉ cho tôi,
for the king is our own Jesus,
vì vua đó là Đức Chúa Giêsu,
Lord and the Savior of his own,
và đấng cứu thế cho bản thân tôi.
After they have sing this song and they ask me to leave,
và sau khi họ hát xong rồi, họ yêu cầu tôi hãy rời khỏi chỗ đó.
And on the way back to the campus, they told me,
khi mà trở lại một cái khu cảnh trước ngôi trường đó, thì họ nói như thế này.
On the airplane, my husband and I talked about this. We just have done according to our plan.
Và họ có nghĩ khi mà nghĩ về cái chương trình này, khi mà họ đi máy bay qua đến đây.
We were going to ask God to perform the miracles if possible.
Và yêu cầu Chúa làm phép lạ nếu có thể được.
If that is not his will, nếu we are humbly going to accept his providence.
Và nếu không phải là ý của Chúa thì chúng ta cũng chấp nhận đó là chương trình của Ngài.
As we planned, we sing this hymnal that we like, my boy, and we love to sing this song.
Và cho nên họ đã ca hát và suy nghĩ đến lời của Chúa.
And that evening we supposed to have a special service for the students in the campus.
Và chiều hôm đó họ làm một cái lễ tưởng niệm đặc biệt ở trong cái trường đại học đó.
And she asked me to have a chance to give a special testimony for this occasion.
Và đã cha mẹ đi yêu cầu tôi làm chứng giờ rất đặc biệt xảy ra trong chương trình lễ đó.
And that testimony had a great impact for my ministry and for my own personal faith.
Và làm chứng đó đã giúp đỡ trong đường mục vụ của tôi hoặc là và niềm tin của tôi.
As a senior pastor, I felt some kind of guilty.
Và vì tôi là mục sư chủ tọa đó, tôi cảm thấy có lỗi trong đó.
She never expressed a word of complaint against me and against my youth pastor.
Và không có một lời nào mà trách cùng với tôi hoặc là người mục sư phụ tá cho tôi.
Rather she tried to help encourage us.
Nhưng mà đã ủng hộ chúng tôi.
And the testimony was going like this.
Và cái lời làm chứng đã được nói như thế này mà tôi đã nghe.
What a joy God gave me when my son, my only son, was born.
Điều rất vui mừng mà Đức Chúa Trời cho tôi một đứa con trai và một đứa con trai mà thôi.
After the long 10 years of waiting since our marriage.
Sau khi mà lập gia đình, chúng tôi đã chờ đợi 10 năm.
I was so joyful and thankful day and night. My mouth kept open. I just could not close my mouth.
Và sự vui mừng đó làm cho tôi lúc nào cũng mở miệng mà ca ngợi mà tôi không có thể mà im được.
Thank God he gave me 24 years of joy to raise my son, cherish him, loving him.
Rất mừng là tôi được 24 năm mà được gần gũi với con của tôi trong sự vui mừng mà Chúa đã cho tôi.
Sharing the faith of eternal salvation through Christ Jesus our Lord and Savior.
Và biết được có một niềm tin qua Đức Chúa Giêsu để có được sự cứu rỗi.
My son and I have enjoyed the gift of life together.
Con trai của tôi và tôi đã có thể gần gũi với nhau, chúng tôi đã đi chung với nhau.
It has been the grace of God that I have not deserved any.
Đó là ân điển của Chúa, không lẽ tôi không nhận được đâu.
Someone's share this gift of life a little bit longer than others.
Có người đã nhận được món quà này kéo dài hơn người khác.
Others like my son, shorter.
Nhưng mà có những người khác giống như con tôi thì ngắn hơn.
Yet for all of us, this life is only an appetizer for main course of life eternal in heaven.
Đó là điều nó bắt đầu để cho tôi khao khát những gì mới hơn, tốt hơn tại thiên quốc.
There we will live fully without any shadow of anxiety and sorrow.
Đó là lúc chúng ta sẽ sống hoàn toàn vui vẻ, không còn sợ hãi hay là đau buồn nữa.
And she quoted the word of Job.
Và bà đã trích ra một câu kinh thánh ở trong sách Job.
Job 1:20-21. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart.
Job đoạn 1 câu số 20, câu số 21 nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng trần truồng mà về.
The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised.
Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cắt đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.
She gave me totally new perspective of life.
Bà đã cho tôi thấy một khía cạnh mới lạ ở trong đời sống.
Faith perspective, spiritual perspective.
Đó là khía cạnh về đức tin của mình.
Life supposed not to be judged by only material things.
Đời sống chúng ta không thể mà phán đoán những gì mà bên ngoài, những vật chất.
Not just by span of life, shorter or longer.
Không chỉ đời sống mình dài hay ngắn.
Eventually all of those lives are going to pass away.
Tất cả những điều gì mà chúng ta ưa ao ước đã đều sẽ trôi qua.
The real substance is Jesus Christ, who is originator of life.
Điều quan tâm hơn hết là chúng ta biết rằng nguồn gốc của sự ơn phước cho cuộc sống đó chúng ta là ai.
He is the one by his grace who give us eternal salvation.
Chính Đức Giê-xu cho chúng ta ân điển để chúng ta có sự sống đời đời.
And that is very important to be counted. We grasp that fact by faith.
Đó là điều rất quan trọng trong đời sống chúng ta để chúng ta có một niềm tin đó.
Everything in this world is gift from God.
Tất cả những gì chúng ta thấy trên trần gian này là món quà từ Chúa.
Time, air, water, things good and bad.
Thời gian, tiền bạc hay là nước uống hay là không khí từ Chúa.
Relationships,
đời sống,
kindness of others,
về kinh nghiệm đối xử với người khác.
Smiles from strangers,
vui mừng cho những người mà khách lạ.
We are not deserved but this gift from God.
Không có điều gì trong cuộc sống chúng ta mà không phải là món quà của Chúa.
Everything we see, hear, feel and exercise, experience is gift from God, our creator and savior.
Tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta có thể biết được, tất cả những đó từ Chúa mà ra.
Now be careful how you treat this gift, including the gift of life now you have.
Cho nên chúng ta hãy thận trọng khi chúng ta nhận được món quà về đời sống.
If we are thankful to the gift of life and enjoy it as the blessing to ourselves and others around us.
Cho nên khi chúng ta nhận được món quà được sự sống thì chúng ta phải vui hưởng và dùng nó và đem cái ơn phước đến cho người khác.
We will receive more even the gift of eternal life provided by the cross of Jesus Christ.
Chúng ta sẽ nhận thêm nữa khi chúng ta vào thiên quốc thì đó là qua huyết của Đức Chúa Giêsu.
If we spend the gift of life with complaints and all the negatives.
Nếu mà trong cuộc sống chúng ta dùng cuộc sống chúng ta mà lúc nào cũng than phiền, lúc nào cũng trách móc.
I'm afraid God would negate the gift of eternal life because it may not be worthy to keep it alive even eternally.
Tôi sợ rằng Chúa sẽ cắt đi cái sự sống đời đời vì đó là một đức uổng công.
I believe the eternal life of salvation as the gift of God.
Tôi tin tưởng rằng là đời sống vĩnh cửu đó là món quà từ Chúa.
Just like we have this life as the gift of God.
Giống như ngày hôm nay chúng ta sống đó là món quà của Chúa.
We are not deserved even this life.
chúng ta cũng không đáng, hay là chúng ta cũng không có phải là nhận hữu của sự sống này.
It was given by good God, by mercy and grace of good God.
Đó cho chúng ta từ cái tình yêu thương của Chúa.
Isn't that so?
Có phải không thưa mọi người?
Anybody here deserved to live even this life?
Quý vị nghĩ quý vị đáng sống được sống này không?
Not just the 70 years, 80 years, even 20 years of life.
Hay là 80 năm?
Even 5 years of life.
Hay là 2 năm, hay là
5
năm?
We have not worked, we have not been deserved.
Chúng ta không làm gì để chúng ta đáng được món quà này.
It's a pure gift from our good God, our Creator and the Savior.
Đó là một phần thưởng mà Chúa đã cho chúng ta.
Eternal life was given and offered by Jesus Christ because of death, by forgiveness of Him. It offered like exactly like that.
Sự chết và sự tha thứ của Chúa, Chúa cho chúng ta món quà này, cuộc sống ngày hôm nay và
we receive that by faith.
Đó chúng ta nhận nó bởi niềm tin chúng ta.
And our thankfulness and gratitude responded to God's grace.
Và chúng ta có nhiệm vụ là chúng ta đã lời cùng với Chúa với cảm tạ Ngài.
It's so simple, as you now have the gift of life by the grace of God, you will receive the eternal life as the great. As the gift of God.
Cho nên chúng ta thấy rất đơn giản như thế thì chúng ta mới hiểu được cái tình yêu thương của Chúa cho chúng ta sự sống
we
đời đời.
Had not worked for it.
Chúng ta không làm gì mà đáng được món quà đó.
We have not paid for it.
Chúng ta không có trả một giá nào mà đáng được món quà
we
đó.
Just have it and enjoy it for nothing.
Chúng ta có được món quà đó và vui hưởng nó không có giá gì mà chúng
It's
ta phải trả.
It's a pure gift of God, our good God from above.
Hoàn toàn chính Chúa đã cho chúng ta.
So what kind of attitude you going to have when you live in this world?
Có nghĩa là cái tư tưởng sống của chúng ta, sự suy nghĩ chúng ta ở trên trần gian này như thế nào?
One of the famous Korean poet I like expressed like this.
Có một người văn thơ ở Hàn Quốc đã viết một cái bài thơ này tôi rất thích, tôi xin đã đọc.
When your days of picnic in this world is over.
Cho nên một ngày nào mà quý vị đã vui hưởng ở trên trần gian này mà nó chấm dứt.
Is it the right translation?
I hope so.
When your days of picnic in this world is over.
Mà vui hưởng ở trên trần gian này đã chấm dứt.
I will tell my God it was beautiful.
Tôi sẽ nói cùng với cha tôi, Chúa tôi là thật sự là tốt đẹp lắm.
Some ones I know who spend the life God given us as a gift of God complains and all the negatives.
Và con người mà nhận được món quà từ Chúa mà tôi biết lúc nào cũng than phiền, lúc nào cũng trách phận vân vân.
To the persons like that, all the conditions of complaints and negatives comes to them.
Và tất cả những gì mà tiêu cực sẽ đến cùng với họ.
I know also somebody who in spite of all the sufferings and the negatives enjoy and express the smiles all the time.
Và cũng những người nào cũng cùng trải qua những sự hoang nạn, nhưng mà họ có những điều tích cực, họ lúc nào cũng tìm được cái sự vui hưởng và vui mừng ở trong cuộc sống.
To them, everything is a source of joy.
Và tất cả những gì trong cuộc sống của họ, đó là sự vui mừng.
When Mother Teresa passed away, they found a script in her room.
Và khi mà mẹ Teresa đã qua đời thì họ thấy được một tờ giấy.
Actually, this verse is written by Dr. Kent Keith, but she really loved to read every day.
Và điều này thật sự là viết bởi ông tiến sĩ Kent Keith mà bà Teresa đã thường xuyên đọc.
It says like this.
Và tôi xin tạm tóm tắt những điều sau đây.
People are illogical, unreasonable, and self-centered.
Có người khó hiểu hay là cứ tự kỷ.
Love them anyway.
Thương họ luôn.
If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives.
Có những nếu mà quý vị làm điều tốt mà những người khác mà chỉ trích vì muốn mình tôn vinh mình lên á,
do good anyway,
tiếp tục làm điều tốt.
If you are successful, you win false friends and true enemies.
Nếu mà quý vị mà thành công á thì sẽ thắng được những người bạn xấu hay là những kẻ thù.
Succeed anyway,
và tiến tới cứ tiếp tục làm.
The good you do today will be forgotten tomorrow.
Những điều tốt quý vị làm ngày hôm nay, ngày mai sẽ quên.
do good anyway.
Tiếp tục cũng làm điều đó.
Honesty and frankness make you vulnerable.
Những sự thật thà và tốt bụng của quý vị đó.
Be honest and frank anyway.
Và những điều đó, hãy tiếp tục làm những điều đó đi.
The biggest men and women with the biggest ideas can be shut down by the smallest men and women with the smallest minds.
Những người mà đàn ông đàn bà lớn có những tư tưởng vĩ đại sẽ bị những người khác trách với những người mà có tư tưởng nhỏ bé này kia.
Think big anyway.
Và tiếp tục nghĩ lớn đi, nghĩ chuyện gì lớn, vĩ đại.
People favor underdogs but follow only top dogs.
Có những người theo những người nào mà có danh có tiếng mà thôi.
Fight for a few underdogs anyway.
Nhưng mà quý vị cố gắng tìm những người nào mà thua để quý vị có thể gần gũi giúp đỡ họ.
What you spend years building may be destroyed overnight.
Những điều mà quý vị có thể mà mất biết bao nhiêu năm trời để xây dựng trong một đêm có thể mà mất.
Build anyway.
Tiếp tục xây dựng nó đi.
People really need help but may attack you if you do help them.
Có những người mà cần sự giúp đỡ mà quý vị giúp đỡ họ tiếp tục chỉ trích quý vị.
Help people anyway.
Tiếp tục giúp đỡ họ đi.
Give the world the best you have and you will get kicked in the teeth.
Quý vị có thể làm điều gì tốt cho xã hội này, họ có thể mà không thích quý vị hay chỉ trích.
Give the world the best you have anyway.
Và làm cho thế giới này làm điều tốt nhất trong lòng quý vị.
We see this kind of life in Jesus Christ.
Chúng ta thấy những điều này trong đời sống của Đức Giêsu.
While he was living in this world, exactly he lived like this.
Và khi mà Đức Giêsu đã đi trên mặt đất này, Ngài đã sống qua cuộc đời như thế.
It is the faith to follow his footsteps.
Đó là một đức tin, niềm tin mà chúng ta cần theo bước chân của Chúa Giêsu.
Let me finish up my message with the last part of Psalm 73.
Để tôi chấm dứt mà bài giảng sáng hôm nay phần cuối của trong sách Thi Thiên đoạn 73.
Verse 22.
Câu số 22.
I was so foolish and ignorant, I was like a beast before you.
Thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì, trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vậy.
Why he says he was like a beast?
Tại sao ông nói là ông như một con thú vật vậy?
Beast only concerned what kind of things he eat and how long he live and everything's about materials.
Vì con thú nó chỉ muốn biết ăn, biết sống ở trong cuộc sống thường xuyên thôi.
Nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand.
Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi.
Verse 24, you will guide me with your counsel and afterward you receive me to glory.
Câu số 24 nói rằng Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển.
Whom have I in heaven but you?
Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa?
And there is none upon earth that I desire besides you.
Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.
My flesh and my heart fail.
Thịt và lòng tôi bị tiêu hao.
But God is the strength of my heart and my portion forever.
Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời.
For indeed those who are far from you shall perish.
Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất.
You have destroyed all those who desert you for harlotry.
Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm xây bỏ Chúa.
But it is good for me to draw near to God.
Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời.
I have put my trust in the Lord God.
Tôi nhờ Chúa Jehovah làm nơi nương náu mình.
That I may declare all your works.
Đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài.
In this word of God, may God bless you and give happiness and joyfulness all your faithful Christian life.
Trong đời này, tôi mong rằng đây là lời chúc cho quý vị và giữ lấy để chúng ta tìm được ơn phước trong cuộc sống.
Thank you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org.
hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.